甘蔗山。
云那边起起舞成灰，小浪漫云在走高，
为人到甘蔗山。
Quý khán giả, bây giờ Việt Nam Úc Châu kính mời quý vị thưởng thức kỳ thứ 50 chuyện Chiếu Ngạo Giang Hồ, một tác phẩm võ hiệp lừng danh của Kim Dung do Yến Uyên và Nguyễn Đình Khánh diễn đọc. Kỳ trước, sau khi lệnh Hồ Xung đánh bại Phong Bất Bình và 15 cao thủ giang hồ, thầy trò Nhạc Quốc Quần cùng nhau kéo tới nhà ông ngoại Lâm Bình Chi là Kim Đao Vô Địch Dương Nguyên Bá ở thành Lạc Dương. Tại đây, lệnh Hồ Xung vì hai người cháu Dương Nguyên Bá kết tội là đã đánh cắp bí kíp Tịch Tà Kiếm Phổ của nhà họ Lâm. Khi bị anh em Dương Gia Thuần, Dương Gia Câu tấn công, Hồ Xung vì bị thương nên không chống cự lại được, bị bọn chúng khống chế, lục túi, lấy ra một quyển sách nhỏ mà chúng cho là Kiếm Phổ Tịch Tà. Kính mời quý thính giả thưởng thức tiếp. Dương Gia Câu hạ thủ rất tàn độc, gã dặn trật khớp xương tay phải của lệnh Hồ Xung, rồi đánh thêm một đòn khiến cho khớp xương tay trái của hắn bị trật luôn. Gã nói,
"Ca ca, lục soát đi."
Dương Gia Thuần đưa chân ra cản trước hai chân lệnh Hồ Xung, đề phòng hắn đá. Gã thò tay vào trong người lệnh Hồ Xung, lấy ra được các thứ linh tinh. Bỗng gã mò được một cuốn sách mỏng mỏng, liền lấy ra, cả hai cùng vui mừng reo lên.
À, đúng là Tịch Tà Kiếm Phổ đấy rồi.
Huynh đệ họ Dương vội vàng mở cuốn sách ra, thấy trang đầu tiên viết 6 chữ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc. Huynh đệ họ Dương chỉ giỏi vẽ nghề văn, nếu 6 chữ này viết theo kiểu chữ khải thì có thể đọc được, nhưng lại theo thể truyện thì một chữ cũng không biết. Chúng lại mở thêm một vài trang nữa, nhưng thấy chữ nào chữ nấy đều là kỳ văn quái tự. Hai người không biết đây là Cầm Tiêu Kiếm Phổ, chúng không còn nghi ngờ gì nữa, đồng thanh nói lớn.
Ồ, Tịch Tà Kiếm Phổ, Tịch Tà Kiếm Phổ.
Dương Gia Thuần nói.
Đưa cho ra xem đi.
Gã cầm bộ Tiêu Khúc Phổ đó chạy ra khỏi phòng. Dương Gia Câu đá một cước mạnh vào lưng lệnh Hồ Xung rồi chửi.
Đồ tiểu tặc mặt dây.
Gã lại nhổ một ngụm nước miếng lên mặt lệnh Hồ Xung. Lúc đầu, lệnh Hồ Xung tức đến nỗi muốn bể ngực, nhưng hắn chuyển đổi ý nghĩ.
Hai tên tiểu tử này ngu dốt, tổ phụ và phụ thân hắn, chắc không được bị ổi như vậy. Đợi khi họ biết đây là Cầm Phổ Tiêu Phổ, thì phải đến bồi tội với mình mới được.
Nhưng hai cánh tay bị trật khớp khiến hắn đau buốt không xiết. Hắn nghĩ,
nội công của mình đã hoàn toàn mất hết, lại gặp phải bọn lưu manh vô lại đầu đường xó chợ, lại không có một chút thế lực để chống lại, đã thành một phế nhân thì sống một đời này làm cái gì nữa không biết.
Lệnh Hồ Xung nằm trên giường, trán toát mồ hôi hột, lòng đau tột bậc. Hắn kìm không được, nước mắt từ từ chảy dài. Nhưng hắn nghĩ huynh đệ họ Dương nhất định sẽ quay trở lại, mình không thể lộ vẻ yếu nhược, hắn liền lau khô nước mắt. Một lúc lâu, nghe tiếng bước chân, huynh đệ họ Dương bước nhanh đến. Dương Gia Thuần cười nhạt nói.
Đi gặp tổ phụ của ta.
Lệnh Hồ Xung tức giận nói.
Không đi, tổ phụ ngươi không đến bồi tội với ta, ta đi gặp nó làm như con mẹ gì hả?
Huynh đệ họ Dương cười ha hả. Dương gia câu nói:
Tổ phụ của ta mà đến bồi tội tiểu tặc cho ngươi à? Đừng có nằm mơ đi.
Hai gã nắm lấy giặt áo của Lệnh Hồ Xung kéo dậy, lôi ra khỏi phòng. Lệnh Hồ Xung chửi:
Kim Đao Vương gia tự xem là con người hiệp nghĩa, lại cuồng vọng khinh người, thật là đồ đê tiện bỉ ổi khốn nạn.
Dương gia trường xoay tay đánh một chưởng, Lệnh Hồ Xung chảy máu miệng. Lệnh Hồ Xung vẫn không ngừng chửi, bị huynh đệ họ Dương lôi đến qua sảnh ở phía sau. Vợ chồng Nhạc Bất Quần và Dương Nguyên Bá phân chủ khách ngồi đó. Dương Bá Phấn, Dương Trọng Cường ngồi ở mé dưới Dương Nguyên Bá. Lệnh Hồ Xung vẫn lớn tiếng chửi:
Kim Đao Vương gia là cái tên đê tiện vô liêm sỉ, trong võ lâm chưa bao giờ ta thấy quân nào bẩn thỉu như bọn này hả?
Nhạc Bất Quần xa sầm nét mặt quát:
Xung Nhi, im đi.
Lệnh Hồ Xung nghe sư phụ quát mắng mới chịu im tiếng không chửi nữa, nhưng vẫn tức giận trừng mắt nhìn Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá cầm trong tay bộ cầm tiêu khúc phổ lạnh lùng hỏi:
Lệnh Hồ Hiền Đệ, một tịch tà kiếm phổ này từ đâu mà có hả?
Lệnh Hồ Xung ngẩng mặt lên trời cười lớn một trai dài. Nhạc Bất Quần liền mắng:
Xung Nhi, tôn trưởng hỏi ngươi, ngươi cứ thành thật bẩm báo, sao dám to gan vô lễ như vậy, còn ra thể thống gì nữa hả?
Lệnh Hồ Xung nói:
Sư phụ, sau khi đệ tử bị trọng thương toàn thân bất lực, sư phụ nhìn thấy hai tên tiểu tử này đối xử với đệ tử như thế nào? Đây là phép đãi khách trên giang hồ hay sao?
Dương Trọng Cường nói:
Nếu là khách đàng hoàng thì vương gia chúng ta không dám đắc tội, nhưng ngươi đã phụ sự ủy thác của ngươi chiếm tịch tà kiếm phổ này làm của riêng, đây là hành vi đạo tặc. Kim Đào Vương gia ta ở Lạc Dương là người thanh bạch, sao có thể xem người là bằng hữu được?
Lệnh Hồ Xung nói:
Tổ tôn ba đời của ngươi luôn miệng nói đây là tịch tà kiếm phổ, vậy các ngươi đã thấy qua tịch tà kiếm phổ hay chưa? Tại sao biết đây là tịch tà kiếm phổ hả?
Dương Trọng Thường chim hửng nói:
Bộ sách này lục soát được trên người của ngươi. Nhà sư huynh đệ nói, đây không phải là thư phổ võ công của phái Hoa Sơn, thì nếu không phải là tịch tà kiếm phổ, thì là cái gì?
Lệnh Hồ Xung tức đến phát cười nói:
Người đã nói là tịch tà kiếm phổ, thì coi như nó là tà kiếm phổ cũng không sao. Nhưng mà mong rằng, Kim Đao Vương gia dựa theo chiêu thức ở trong này để luyện thành kiếm pháp vô địch thiên hạ, để vương gia ở Lạc Dương có thể xưng là đao kiếm song tuyệt ở trong võ lâm này.
Dương Nguyên Bá nói:
Lệnh Hồ Hiền Điệt, tiểu tôn nhất thời đắc tội, Hiền Điệt bất bất để bụng làm gì? Người ta ai mà chẳng có sai lầm, biết lỗi mà có thể sửa đổi thì rất hay. Hiền Điệt đã được kiếm phổ ra trả lại trước mặt sư phụ của Hiền Điệt, thì chúng ta còn truy cứu để làm gì nữa? Mọi người, từ nay về sau, đừng ai nhắc đến chuyện này nữa. Để ta sửa cánh tay cho Hiền Điệt, rồi hãy nói chuyện.
Lão nói xong, bước xuống ghế đi lại hướng Lệnh Hồ Xung, đưa tay ra nắm tay phải hắn. Lệnh Hồ Xung lùi về phía sau hai bước, gằn giọng nói:
Khoan đã, Lệnh Hồ Xung ta không chịu để lão mua chuộc đâu.
Dương Nguyên Bá ngạc nhiên hỏi:
Ta mua chuộc Hiền Điệt cái gì?
Lệnh Hồ Xung tức giận nói:
Lệnh Hồ Xung ta đâu có phải là người gỗ, tay của các ngươi muốn bẻ thì bẻ, muốn sửa thì sửa hay sao?
Hắn đi đến trước mặt Nhạc phu nhân gọi:
Sư nương.
Nhạc phu nhân thở dài, đưa tay nắn lại những khớp xương bị trật trên hai cánh tay hắn. Lệnh Hồ Xung nói:
Sư nương, đây rõ ràng là cuốn Cầm Phổ Thất Huyền Cầm và Tiêu Phổ Động Tiêu, vậy mà nhà họ Vương không nhìn ra, cứ một mực nói là tịch tà kiếm phổ, tịch tà kiếm phổ, thiên hạ sao lại có chuyện nực cười như thế này?
Nhạc phu nhân nói: Dương lão gia tử, tiểu phụ xem thử cuốn phổ này có được không? Dương Quyên Bá nói:
Dạ, mời nhạc phu nhân xem.
Lão đưa khúc phổ qua, nhạc phu nhân mở ra vài trang cũng không hiểu gì cả, liền nói:
Cầm phổ, tiêu phổ thì tiểu phụ không hiểu, nhưng kiếm phổ thì đã từng thấy qua, bộ sách này lại không có giống kiếm phổ. Dương lão gia tử, Trong phủ không biết có ai biết đánh đàn hay là thổi tiêu không? Có thể mời người đó đến xem thử thì biết ngay thôi.
Dương Nguyên Bá cho dự, chỉ sợ đây đúng là cầm phổ tiêu phổ, thì nhà mình bị bẻ mặt. Lão trầm ngâm không đáp. Dương Gia Câu là người mít đặt, gã lớn tiếng nói.
Dịch sư gia ở phòng quản gia chúng ta biết thổi tiêu, đi gọi lão đến xem thử. Đây rõ ràng là tịch tạc kiếm phổ, sao có thể gọi là tiêu phổ được?
Dương Nguyên Bá nói.
Rất nhiều loại bí kíp võ học, có người vì muốn giữ riêng, sợ người khác dòm lén, cho nên cố ý đem võ công đổ phổ, viết theo dạng phúc khổ. Chuyện này cũng có thể có, chẳng có gì là kỳ lạ hết.
Nhạc phu nhân nói,
trong phủ đã có một vị sư gia biết thổi tiêu, thì vậy thì cuốn phổ này là kiếm phổ hay tiêu phổ, mời lão đến xem thì sẽ biết thôi.
Dương Nguyên Bá có trách dĩ, đành phải ra lệnh cho Dương Gia Câu đi mời dịch sư gia đến. Dịch sư gia là một người nhỏ con gầy ốm, khoảng 50 tuổi, dưới cằm lơ thơ một túm râu, ăn mặc rất chỉnh tề. Dương Nguyên Bá nói,
dịch sư gia, mời sư gia xem dùm, đây có phải là cầm phổ, tiêu phổ bình thường hay không?
Dịch sư gia mở cầm phổ ra, xem vài trang rồi lắc đầu nói,
Cái này thiệt là giảng sinh không có hiểu gì hết á.
Lúc lão theo đến tiêu phổ, đôi mắt bỗng sáng lên, miệng cất giọng khe khẽ, hai ngón tay của bàn tay trái không ngừng nhịp nhẹ nhẹ lên bàn theo tiết tấu. Lão khe khẽ ngâm một lúc, lại lắc đầu nói,
không đúng rồi.
Lão ngâm thêm một lúc nữa, bỗng giọng chuyển cao lên rồi đột nhiên im bặt. Lão chau mày nói,
trên đời này quyết không có thể có chuyện nào như vậy. Cái này giảng sinh thiệt là không có hiểu nổi.
Dương Nguyên Bá vui mừng hỏi,
bộ sách này có chỗ khả nghi phải không? Có phải là nó khác hẳn với các khúc phổ bình thường khác phải không?
Dịch sư gia chỉ tiêu phổ nói,
cái cung điệu chỗ này nó bỗng chuyển qua sang âm chủy, hoàn toàn trái với nhạc lý, ông tiêu thổi không có được. Chỗ này lại chuyển qua dốc điệu, rồi lại chuyển qua vũ điệu. Từ trước tới nay, chưa có phổ nào như vậy hết á. Ông tiêu nào cũng không thể tấu được khúc nhạc như vậy.
Lệnh Hồ Xuân cười nhạt nói,
lão không thổi được, thì làm sao biết người khác cũng không thổi được.
Dịch sư gia gật đầu nói,
người nói phải lắm. Nếu trên đời này quả thiệt có người tấu được khúc điệu này, thì giảng sinh khâm phục sát đất. Trừ khi ở Đông Thành.
Dương Nguyên Bá cắt đứt lời nói của lão hỏi,
người nói đây không phải là tiêu phổ bình thường à? Thì trong đó có mấy chỗ mà ống tiêu không cách nào thổi lên được ư?
Dịch sư gia gật đầu đáp,
dạ đúng như vậy, rất là khác thường, giảng sinh không thể thổi được, trừ khi ở Đông Thành.
Nhạc phu nhân hỏi, Đông Thành có gì cao thủ danh sư có thể thổi được khúc phổ này sao? Dịch sư gia nói,
cái này bản sinh cũng không có dám bảo đảm, nhưng mà lục trúc ông ở Đông Thành đã biết chơi quyền cầm, lại biết thổi tiêu, không chừng lão có thể thổi được. Lão thổi tiêu cao minh hơn bản sinh rất nhiều, có thể nói là cao minh không thể nào diễn tả nổi.
Dương Nguyên Bá nói,
đó không phải là tiêu phổ bình thường, thì trong đó ẩn chứa điều gì đó phải không?
Dương Bá Phấn nãy giờ yên lặng, ngồi một bên bỗng nhiên nói xen vào.
Dạ. Bộ tứ môn lục hợp đạo pháp của Mát Quái Đao ở Trịnh Châu không phải đã được ghi trong một bộ khúc phổ hay sao?
Dương Nguyên Bá ngẩn người, hiểu ra ý của con, biết con muốn đặt điều để nói trớ. Trưởng môn Bát Quái Đao ở Trịnh Châu là Mạc Tinh, đã mấy đời kết thân với Kim Đao Dương gia ở Lạc Dương. Trong Bát Quái Đao môn không có tứ môn lục hợp đao pháp gì cả, nhưng lão liệu đoán rằng phái Hoa Sơn chỉ xuyên sử kiếm nên không thể hiểu trong các phái khác không có một thứ đao pháp nào như vậy. Dù cho Nhạc Bất Quần hiểu biết rộng rãi cũng chưa chắc là đã biết hết. Lão gật đầu nói,
đúng như vậy. Mấy năm trước Mạc Thần Gia đã nhắc đến chuyện này. Trong khúc phổ có ghi đạo pháp chịu phạt là chuyện bình thường, chẳng có gì là lạ cả.
Lần Hồ Sung cười nhạt hỏi.
Đã chẳng có gì lạ, vậy thỉnh giáo Vương lão gia, kiếm pháp ghi trong hai bộ khúc phổ này là kiếm pháp gì?
Dương Nguyên Bá thở dài nói.
Cái đó thì con rể của ta đã tạ thế rồi, những bí ẩn trong khúc phổ. Ngoài một mình lão đệ ra, thì trên đời này chẳng có người thứ hai nào hiểu được đâu.
Nếu Lệnh Hồ Xung muốn biện bạch, thì hắn đã nói ra lai lịch của khúc tiếu nào giang hồ. Nhưng hễ hắn nói ra, thì dính líu đến nhiều chuyện lớn, không thể không kể lại chuyện Mạc Đại Tiên Sinh phái Hành Sơn giết Đại Tung Dương Thủ Phí Bân ra sao. Sư phụ mà biết khúc phổ này có liên quan đến ma giáo trưởng lão Khúc Dương thì chắc sẽ quỷ đi. Vậy hắn đã nhận lời quỷ thác của người mà không thực hiện được, hắn dần cơn tức giận nói.
Lịch sư ra nói ở Đông Thành có lục trúc âm, tinh thông âm luật, sao không đem khúc phổ này đi nhờ lão bình phẩm?
Dương Nguyên Bá lắc đầu nói.
Lục trúc âm là người rất cổ quái, giờ im giờ không, làm sao có thể tin lời lão nói được?
Nhạc phu nhân nói. Chuyện này á cần phải làm cho rõ ngọn ngành. Sung Nhi á là đệ tử của tẩy phái, mà Bình Chi á cũng là đệ tử của tẩy phái. Bọn tại hạ không thể thiên vị được. Ai đúng ai sai thì cứ mời Lục Trúc ông nhận xét cho rõ.
Bà không tiện nói Lệnh Hồ Sung tranh chấp với Kim Đao Dương gia, mà đổi thành sự tranh chấp giữa Lệnh Hồ Sung và Lâm Bình Chi. Bà nói tiếp.
Dịch sư gia, cảm phiền sư gia cho người đem kiệu đi rước Lục Trúc ông đến được không?
Dịch sư gia nói.
Dạ, lão nhân gia tánh tình rất là cổ quái, người khác có chuyện cầu xin lão, nếu lão không muốn dính tới thì dù có đến cửa quỳ lại lão cũng không có thèm ngó tới. Nhưng mà khi lão muốn nhúng tay vào chuyện gì thì dù có đẩy ra cũng không được.
Nhạc phu nhân gật đầu nói.
Nếu vậy á thì lão cũng là người trong bọn ta rồi, có thể Lục Thúc ông là bậc tiền bối võ lâm.
Sư ca, chúng ta quả là người cô lậu quả văn. Dương Nguyên Bá cười nói.
Lục Trúc Âm là người thợ đàn lạt, lão chỉ biết đàn giỏ, dệt chiếu, đâu có phải là người trong võ lâm đâu. Có điều, lão đánh đàn rất giỏi, thổi tiêu rất hay, lại biết cả hội họa nữa. Nhiều người đã bỏ tiền mua cái bức họa của lão, nên có thể coi lão như một nghệ nhân phong nhã, cho nên lão được địa phương rất quý trọng.
Nhạc phu nhân nói,
Lạc Dương có nhân vật như vậy, bọn tại hạ đã đến Lạc Dương thì không thể không ra mắt.
Dương lão gia tử, xin cảm phiền đại giá cùng đi với bọn tại hạ đến thăm vị nghệ nhân đó được không? Thấy ý của nhạc phu nhân rất kiên quyết, Dương Nguyên Bá không thể từ chối, đành phải dẫn con cháu và vợ chồng Nhạc Bất Quần, Lệnh Hồ Sung, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang cùng đi đến Đông Thành. Dịch sư gia đi trước dẫn đường, qua mấy con đường, lão đến một con hẻm nhỏ. Đầu ngõ hẻm có một hàng trúc phất phơ trong gió, phong cảnh thiên nhiên thật phong nhã. Mọi người vừa đi vào ngõ hẻm đã nghe tiếng tình tang của Quyền Cầm. Con hẻm là nơi mát mẻ, yên tĩnh so với ngoài thành Lạc Dương, thành ra hai thế giới khác biệt. Nhạc phu nhân nói khẽ.
Vị Lục Trúc ông này á, thật là biết cách hưởng thú thanh nhàn.
Vừa lúc ấy, bụt một tiếng, một sợi dây đàn bỗng bị đứt, tiếng đàn cũng im bặt. Tiếng của một lão già nói vọng ra.
Quỳ khách uống cầm tới chỗ hẹp hòi này, không biết có điều gì chỉ giao.
Dịch sư gia nói.
Trúc ông, có một cuốn cầm phổ tiêu phổ rất là kỳ quái, muốn tới nhà pháp nhãn Trúc ông, lão nhân gia giám định.
Lục Trúc ông nói.
Có cầm phổ tiêu phổ muốn nhà ta giám định. Các vị coi trọng gã đàn lạc này quá rồi đó.
Dịch sư gia chưa kịp đáp thì Dương Gia Câu đã cười lớn tiếng nói vào.
Có Kim Đào Vương già lão gia tử đến thăm đây.
Gã giơ chiêu bài của tổ phụ lên, cho rằng tiếng tăm lừng lẫy của tổ phụ ở thành Lạc Dương đủ để một lão già đang lát phải lập tức chạy ra nghênh tiếp. Nào ngờ Lục Trúc Ông cười nhạt nói.
Kim đào thì ngân đào, cũng không bằng con dao chẻ lạc của ta. Lão đàn lạc này, ổng đi thăm Yên lão gia, chỉ Yên lão gia đi thăm lão đàn lạc này, làm cái con cóc gì hả?
Gia Câu tức giận lớn tiếng nói.
Chưa tổ phụ, lão đàn lát này là người nào mà không biết lễ phép, gặp lão làm gì, chúng ta về thôi.
Nhạc phu nhân nói. Đã đến đây á, thì ta nhờ Lục Trúc Ông xem dùng bộ cầm phổ tiêu phổ này thì cũng chẳng hề gì. Dương Nguyên Bá hừ một tiếng, đưa khúc phổ cho Dịch Sư Gia. Dịch Sư Gia nhận lấy rồi đi vào bụi trúc, chỉ nghe Lục Trúc Ông nói.
Được, người cứ để xuống đó đi.
Dịch Sư Gia nói.
Dạ, xin hỏi Trúc Ông, đây là khúc phổ hay là bí quyết võ công, cố ý viết theo kiểu khúc phổ?
Lục Trúc Ông nói.
Bí quyết võ công hả? Người chế ra thì có, đây đúng là cầm phổ rồi.
Tiếp theo, tiếng đàn vang lên rất ô nhã. Lệnh Hồ Xuân nghe một lúc, nhớ được đây chính là khúc nhạc mà đêm hôm đó Lưu Chính Phong đã tấu. Người chết đi để lại khúc nhạc, khiến lòng hắn không cầm được sự buồn bã. Tiếng đàn đang du dương, bỗng cao vút lên, rồi càng lúc càng cao mãi, âm thanh rất chát chúa. Bụt một tiếng, dây đàn bị đứt, tiếng đàn lại vút cao lên, lại bụt một tiếng nữa, dây đàn lại đứt thêm một sợi. Lục Trúc Ông hứa lên một tiếng nói.
Cầm phổ này rất là cổ quái, khi người ta không thể nào hiểu được.
Năm ông cháu Dương Nguyên Bá đưa mắt nhìn nhau, lộ vẻ đắc ý. Lục Trúc Ông nói.
Để ta thử tiêu phổ này coi sao.
Tiếp theo, tiếng tiêu từ trong bụi trúc vọng ra, ban đầu nghe du dương não ruột, tình ý triền miên, rồi về sau bỗng chuyển dần xuống thấp, cơ hồ nghe không rõ nữa. Lại thổi được vài tiếng thì tiếng tiêu bỗng im bặt. Lục Trúc Ông thở dài nói.
Nhật lão đệ, người biết thổi tiêu mà thanh trầm như vậy thì làm sao có thể thổi cho được? Cầm phổ tiêu phổ này không phải là của giả, nhưng mà người soạn ra nó để cố ý làm ra vẻ hoang đường để ghẹo người chơi nhạc. Người hãy về đi, để ta nghiên cứu tỉ mỉ lại đã.
Dịch Sư Gia dạ rồi đi ra khỏi bụi trúc. Dương Trọng Cường hỏi.
Kiếm pháp đâu rồi?
Dịch Sư Gia đáp.
Dạ, kiếm pháp à? Lục Trúc Ông muốn giữ lại, nói là để nghiên cứu tỉ mỉ hơn.
Dương Trọng Cường sốt ruột nói.
Mau lấy lại đi, đây là kiếm phổ quý báu vô cùng, võ lâm không biết bao nhiêu người muốn tranh đoạt, sao có thể để lại đây cho một người không có liên quan đến mình giữ lại là thế nào?
Dịch Sư Gia dạ một tiếng, toan quay người đi vào bụi trúc, bỗng nghe Lục Trúc Ông gọi.
Cô ra đi làm gì vậy?
Dương Nguyên Bá hỏi khẽ.
Lục Trúc Ông này bao nhiêu tuổi rồi?
Dịch Sư Gia đáp.
Dạ, khoảng trên 70 tuổi, gần 80 tuổi rồi.
Mọi người đều nghĩ, một lão già 80 tuổi lại còn có cô, vậy bà già này chắc ngoài 100 tuổi. Nghe tiếng một phụ nữ đáp khẽ, Lục Trúc Ông nói.
Dạ, kính mời cô, xem bộ khúc phổ này, có chỗ rất là cổ quái.
Người phụ nữ lại một tiếng, tiếng đàn vọng lên rồi bỗng dừng lại một khúc, dường như là để thay sợi dây vừa bị đứt, rồi lại tình vang dạo mấy tiếng so dây mới tấu lên khúc điệu. Ban đầu tiếng đàn tấu giống như Lục Trúc Ông, về sau càng lúc càng cao, đến chỗ khó khăn vẫn đi qua dễ dàng. Tay phím nhẹ nhàng, không tốn một chút sức mà vẫn chuyển lên cao vút. Lệnh Hồ Xuân vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhớ lại đêm hôm ấy đã được nghe tiếng quyền cầm mà khúc dương đã tấu lên. Bây giờ tiếng đàn khẳng khái vút cao, có lúc ôn hòa nhã trí. Tuy Lệnh Hồ Xuân không rõ nhạc lý, nhưng cảm thấy vị bà này diễn tấu khúc điệu tuy giống như khúc dương đã tấu, nhưng phong cách lại rất khác biệt. Cung đàn của vị bà này hòa bình, trung chính, khiến người nghe cảm thụ được cái hay của âm nhạc, chứ không giống như sở tấu của khúc dương, nghe sục sôi, phấn khích như bầu máu nóng. Bà tấu một lúc lâu, tiếng đàn dần dần thong thả, lại tựa hồ như đi xa mãi không ngừng, giống như người ôm cây đàn, đi mấy chục trượng, rồi đi ngoài mấy dặm. Tiếng đàn nhỏ dần đi, như một sợi tơ, cơ hồ không còn nghe được nữa. Khi tiếng đàn dường như sắp dừng lại, chợt nghe có một hai tiếng tiêu rất nhỏ nổi lên, tiếng tiêu lượn quanh uyển chuyển, dường như người thổi tiêu, vừa thổi vừa đi đến gần, rồi tiếng tiêu thanh thoát, chợt bỗng, chợt trầm, lúc nhẹ nhàng lúc gian dội, cho đến khi thanh điệu rút lên đến chỗ cao nhất. Sau khi lượn quanh uyển chuyển mấy vòng, tiếng tiêu lại hạ xuống cung bậc trầm, tuy rất nhỏ, nhưng mỗi âm tiết vẫn rõ ràng có thể nghe được. Dần dần, trong trầm âm có thể tiếng treo của châu ngọc trong trẻo dồn dập, cái thấp xuống, cái trỗi dậy, phồn âm tăng giảm, giống như tiếng suối chảy nước bắn tung tóe, như trăm hoa đua nở, lộng lẫy mê hồn, như chim hót líu loa, một sướng, một họa. Dần dần, bách điểu ly tan, xuân tàn qua rụng, mưa gió hắt hiu, cảnh vật tiêu điều, hạt mưa thánh thoát, như có như không. Cuối cùng, mọi âm thanh đều lắng lại. Tiếng tiêu dừng lại một hồi lâu, mọi người như vừa trong mộng mới tỉnh dậy. Tuy bọn Dương Nguyên Bá, Nhạc Bất Quần đều không hiểu âm luật, cũng không kìm được lòng đắm đuối say mê. Dịch Sư Gia càng như người hồn siêu phách lạc. Nhạc Phu Nhân thở dài, lòng đầy thán phục, bà nói: "À, thật là đáng khâm phục. Xuân Nhi, đây là khúc phục nhạc gì vậy?" Nên Hồ Xuân đáp:
"Là khúc này gọi là Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc. Vị bà này thật là thần kỳ, khó ai tinh thông được cả cầm phổ và tiêu phổ như vậy."
Nhạc Phu Nhân nói: "À, khúc phổ này á, quả nhiên là kỳ diệu á. Chỉ có vị bà này cầm tiêu tuyệt kỹ mới có thể diễn tấu được loại âm nhạc mỹ diệu này. Chắc người mới nghe được lần đầu."
"Đã không phải, ngày trước đệ tử đã nghe được qua một lần rồi. Lần đó so với hôm nay càng đặc sắc hơn."
Nhạc Phu Nhân lấy làm lạ hỏi:
"Thật vậy sao? Chẳng lẽ trên thế gian này còn có người đánh đàn thổi tiêu tuyệt vời hơn vị bà này sao?"
"Dạ, có tuyệt vời hơn vị bà này hay không thì đệ tử không rõ. Nhưng một đệ tử đã từng nghe hai người hợp tấu, một người đánh đàn, một người thổi tiêu tấu lên Tiếu Ngạo Giang Hồ Chi Khúc."
Lệnh Hồ Xuân chưa nói dứt câu, từ trong bụi trúc lại vọng ra mấy tiếng tình tang, rồi tiếng nói của vị bà nghe rất nhỏ, bà nói: "Cầm tiêu hợp tấu, trên đời này biết tìm người đó ở đâu?" Lục Trúc Ông lớn tiếng nói:
"À, Dịch Sư Gia, đây chính là cầm phổ tiêu phổ. Cô của ta vừa mới tấu xong, người cầm về đi thôi."
Dịch Sư Gia dạ một tiếng, rồi đi vào bụi trúc, cầm khúc phổ đi ra. Lục Trúc Ông dặn dò:
"Trong khúc phổ này có chỗ nét nhạc rất kỳ diệu, thế gian hiếm có. Đây là rất thần kỳ, không thể để rơi vào tay bọn phàm phu tục tử được. Người không biết tấu thì vãng lần không nên cuồng tâm vọng tưởng mà cố học. Nếu không chẳng có gì cho người, mà còn có hại nữa đó."
Dịch Sư Gia đáp:
Dạ,
vãng lần không dám."
Lão trao khúc phổ lại cho Dương Nguyên Bá. Dương Nguyên Bá đã nghe rõ tiếng đàn, tiếng tiêu, biết rõ đây là khúc phổ, liền đưa khúc phổ lại cho Lệnh Hồ Xuân, sượng sùng nói:
"Ờ, Lệnh Hồ Hiền Điện, ta xin lỗi vậy."
Lệnh Hồ Xuân cười nhạt, định nói vài câu mai mỉa, nhưng thấy Nhạc Phu Nhân nhìn hắn lắc đầu, hắn nhẫn nhịn không nói nữa. Năm người tổ tôn nhà Dương Nguyên Bá bị bẻ mặt, cúi đầu đi trước. Bọn Nhạc Bất Quần cũng đi theo. Lệnh Hồ Xuân cầm khúc phổ, đứng ngay người bất động. Nhạc Phu Nhân hỏi:
"Xuân Nhi, sao ngươi không có chịu về?"
Để Lệnh Hồ Xuân đáp:
"Ờ, đệ tử nán lại một chút rồi sẽ về sau ạ."
Nhạc Phu Nhân nói:
"Ngươi á, sớm quay về nghỉ ngơi đi,
cánh tay vừa bị trật khớp thì không có nên cử động nhiều nha. Rồi, con hẻm nhỏ trở lại yên tĩnh không một tiếng động. Gió thổi, lay cành trúc phát ra những âm thanh xào xạc. Lần Hồ Xuân nhìn khúc phổ trong tay, nhớ lại đêm hôm đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương cùng hợp tấu cầm tiêu. Hai người là bạn tri âm mới cùng nhau sáng tác ra bộ khúc phổ thần kiệu này. Tuy vị bà ở trong buổi rút gãy đàn thổi tiêu cũng rất tuyệt diệu, nhưng đáng tiếc. Bà ta chỉ có thể diễn tấu một mình, Lục Trúc Ông thì không thể cùng bà hợp tấu được. Lệnh Hồ Xuân e rằng khúc cầm tiêu hợp tấu thiếu ngạo giang hồ này từ nay bạc tiếng, không còn nghe được lần thứ hai nữa. Lệnh Hồ Xuân lại nghĩ,
Lưu Chí Phong sư thúc và Khúc Dương trưởng lão, một người là cao thủ chính phái, một người là ma giáo trưởng lão, một chính một tà như thế, như nước với lửa, như luận mà đến âm vật thì tâm ý tương thông, nên kết thành chi giao, mới cùng sáng tác ra bản Tiếu Ngạo Giang Hồ thần diệu tuyệt luân. Lúc hai người nắm tay nhau cùng qua đời, lòng họ không còn gì luyến tiếc, còn hơn ta cô độc trên thế gian này, bị sư phụ hoài nghi, sư muội ruồng rẫy, còn một người sư đệ rất kính yêu ta, thì lại bị giết vì chính tay ta.
Bất giác hắn đau xót, liếc mắt rơi lã chả lên khúc phổ, rồi không nén được, hắn hòa khóc nức nở. Lục Trúc Ông từ trong mũi trúc bước rộng ra.
Vì sao bằng hữu lại khóc vậy?
Lệnh Hồ Xuân đáp,
bản bối tự thương thân thế, lại nhớ đến cái chết của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này, nên không nén được cảm xúc, gây phiền à cho lão tiên sinh.
Lệnh Hồ Xuân nói xong, quay người toan đi. Lục Trúc Ông nói,
tiểu bằng hữu, ta có mấy lời muốn thỉnh giao, mời tiểu bằng hữu vô đây nói chuyện được không?
Vừa rồi, Lệnh Hồ Xuân nghe lão nói với Dương Nguyên Bá đầy vẻ ngạo mạn, không ngờ đối với mình, một kẻ vô danh tiểu tốt lại rất kính trọng, vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Hắn nói,
đã không dám, tiền bối có điều gì muốn hỏi, bán bối sẽ phục cáo.
Lệnh Hồ Xuân bước chậm chậm vào rừng trúc. Trước mặt có năm gian tiểu xá, bên trái hai gian, bên phải ba gian, làm toàn bằng trúc. Một lão già từ trong ngôi nhà nhỏ bước ra cười nói,
tiểu bằng hữu, mời vô uống nước.
Lệnh Hồ Xuân thấy Lục Trúc Ông đã già lụ khụ, đầu còn lơ thơ mấy sợi tóc, nhưng tay chân to lớn, tinh thần quắc thước, hắn cúi người hành lễ nói,
vãn bối Lệnh Hồ Xuân xin bái kiến tiền bối.
Lục Trúc Ông cười ha ha nói,
lão hữu bất qua già hơn ít tuổi, không cần đa lễ, xin mời vô, mời vô.
Lệnh Hồ Xuân theo lão đi vào trong nhà, thấy bàn ghế giường tủ làm toàn bằng trúc, trên tường treo một bức tranh thủy mặc vẽ rừng trúc, thế bút tung hoành, mặt tức lâm ly, trông rất sầm uất. Trên bàn đặt một cây đao cầm và một ống tiêu. Lục Trúc Ông hớn hở bưng bình trà ra, rót một bát trà xanh biếc rồi nói,
xin mời dùng trà.
Lệnh Hồ Xuân hai tay đón lấy, cúi người tạ ơn. Lục Trúc Ông nói,
tiểu bằng hữu, không biết tiểu bằng hữu từ đâu mà có được bộ khúc phổ này, có thể nói cho ta biết được không?
Lệnh Hồ Xuân ngẩn người ra, nghĩ lai lịch của bộ khúc phổ này ẩn chứa rất nhiều bí mật, ngày đến sư phụ, sư nương, hắn cũng không dám bẩm báo. Nhưng ngày đó, Lưu Chính Phong và Khúc Dương đã giao khúc phổ này cho hắn, để truyền lại cho hậu thế, khỏi bị mai một. Lục Trúc Ông và cô của lão tinh thông âm luật đến chỗ thần diệu, cô của lão tấu được khúc nhạc đến chỗ lâm ly, Tuy tuổi hai người đã cao, nhưng ngoài họ ra, trên đời này, tìm đâu cho được người thứ ba để truyền lại khúc phổ. Mà dù trên đời này có người khác tinh thông âm luật đi nữa, thì tính mạng của hắn cũng chẳng còn bao lâu, chưa chắc có cơ duyên gặp được. Hắn trầm ngâm một lúc rồi nói.
Hai vị tiền bối, một vị chơi huyền cầm, một vị chuyên thổi tiêu, kết thành chi giao, mới cùng nhau sáng tác ra khúc phổ này. Đáng tiếc đã gặp đại nạn, nên cả hai cùng tạ thế. Lúc hai vị tiền bối lâm tử, đã giao khúc phổ này lại cho đệ tử, nhờ đệ tử tìm truyền nhân, để khúc phổ này không bị mai một.
Lần Hồ Xung ngừng một lát rồi lại nói tiếp.
Vừa rồi, đệ tử được nghe vị cô cụ tiền bối, gảy đàn thổi tiêu, thật tuyệt diệu, thì mừng thầm cho khúc phổ này đã tìm ra được chủ. Vậy xin tiền bối thu lấy khúc phổ này, phụng giao cho bà. Như vậy thì đệ tử sẽ không phụ sự ủy thác của người đã sáng tác ra khúc phổ, mà đệ tử cũng rất mãn nguyện.
Lệnh Hồ Xuân nói xong, hai tay cung kính dâng khúc phổ lên. Lục Trúc Ông không tiện nhận lấy, bèn nói.
Để ta thần y cô trước đã, coi người có chịu hay không.
Bỗng nghe tiếng của dì bà từ trong ngôi nhà nhỏ bên mé trái rộng ra. Lệnh Hồ Thiên Sinh. Lệnh Hồ Thiên Sinh cao nghĩa, khẳng khái tặng khúc phổ thần diệu. Chúng ta nếu từ chối thì không được, còn nhận thì rất hổ thẹn. Đại danh của hai vị tiền bối đã sáng tác ra khúc phổ này là gì? Tiên sinh có thể cho chúng tôi biết được không?
Chương trình phát thanh Việt Nam Úc Châu vào tối thứ tư tuần tới.
Yeah.